chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Chắc thật niệm câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này nhất định phải tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng, giác. Và cũng là một niệm tương ứng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Nếu không tương ứng, không phù hợp, câu Phật hiệu sẽ chẳng có công đức. Làm thế nào mới được tương ứng? Trong đời sống hàng ngày nhất định phải làm được nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Nhìn thấu nghĩa là hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Buông xả tức là buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng dạy, nếu là người tu đạo chân chánh, không nhìn thấy lỗi lầm của người thế gian, chỉ biết tu sửa bản thân mình, tự mình nỗ lực đoạn ác tu thiện. Kinh Vô Lượng Thọ dạy ba nguyên tắc của sự tu thiện: thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha hóa. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, đừng chê bai lỗi người khác. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi. Khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng hành động trái ngược với giới luật. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Khéo giữ gìn ý nghiệp, phải luôn thanh tịnh không nhiễm ô. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ từng giờ từng phút, làm cho bằng được. Cả bộ Đại Tạng Kinh trong nhà Phật và những gì Đức Phật đã nói trong 49 năm tóm tắt tức là ba câu này. Chúng ta nhất định phải thật sự làm được thì mới có thể cứu mình và cứu chúng sanh. Chúng ta tu hành chân thật thì tâm sẽ bình, phẳng lặng, yên ổn. Ngày nay khoa học gia nói về những làn sóng tư tưởng của người thế gian rất phức tạp. Đặc biệt những tư tưởng tà ác đều là những làn sóng lớn, cường độ rung động lên xuống rất lớn. Những người niệm Phật chúng ta tu hành thanh tịnh bình đẳng giác, nên làn sóng tư tưởng này đều bình phẳng yên ổn. Niệm Phật đường ở cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, được chư Phật Như Lai gia trì, có Phật Bồ Tát cùng chúng ta niệm Phật, cho nên từ trường hoàn cảnh môi trường tu học ở niệm Phật đường vô cùng thù thắng. Từ trường của niệm Phật đường tốt vô cùng, từ trường này an định, bình tĩnh. Những làn sóng tư tưởng phát ra từ nơi đây có thể điều hòa tư tưởng tà ác trong thế gian. Dùng làn sóng tư tưởng bình yên, phẳng lặng của chúng ta để hóa giải những làn sóng tư tưởng tà ác to lớn của thế gian, thì những làn sóng này có thể giảm bớt yếu đi. Đây là nguyên lý hóa giải tà ác, hóa giải tai họa. Chúng ta ở nhà niệm Phật thì cũng có cống hiến cho xã hội thế giới. Vì khi chúng ta niệm Phật phát ra những làn sóng tư tưởng thanh tịnh bình đẳng giác, nên có thể điều hòa những làn sóng tư tưởng tà ác trong thế gian. Nếu hiểu rõ đạo lý này thì sẽ tin tưởng khi chúng ta tâm bình khí hòa niệm Phật thì cũng có thể giúp đỡ cho thế giới hòa bình, xã hội an định. Chân chính phát tâm niệm Phật tức là tự độ độ tha, độ mình độ người. Chân chánh phát tâm niệm Phật tức là cứu vãn kiếp nạn của thế gian. Đừng tưởng là chúng ta không có năng lực này. Nếu chư vị đồng tu có thể chân chánh giác ngộ, chân chánh buông xuống hết thảy những điều thị phi nhân ngã tham sân si mạng, làm theo lời dạy trong tam phước lục hòa, tam học lục độ của Đức Thế Tôn, thì sẽ có năng lực an định xã hội, duy trì hòa bình thế giới. Chỉ cần chúng ta tâm ý chân thành, chư Phật Bồ Tát ứng hiện khắp nơi sẽ cảm ứng đạo giao. Đặc biệt là trong thế gian có tai nạn to lớn, chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Niệm Phật không chỉ là vì mình, càng phải vì tất cả chúng sanh. Chúng ta nhất định phải làm, không làm thì không có tâm từ bi. Hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực tự độ độ tha. Lý của việc niệm Phật thành Phật. buổi sáng ngày 24 tháng 12 1998. Hư không pháp giới và mình cùng một thể. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhận được rất nhiều khai thị gợi ý cho sự tu học Phật Pháp. Hội Kinh Hoa Nghiêm là do Đức Thế Tôn thuyết giảng ở Bồ Đề Đạo Tràng. Trong lúc nhập định, đại chúng tham dự hội kinh này đều là pháp thân đại sĩ. Họ thuộc rất nhiều chủng tộc, rất nhiều đoàn thể khác nhau trong khắp hư không pháp giới, số nhiều vô lượng vô biên. Từ điểm này có thể biết Pháp hội Hoa Nghiêm trên thực tế là một hội bao gồm tận hư không trọn khắp pháp giới. Hội Hoa Nghiêm như vậy, những hội giảng kinh khác không phải như vậy sao? Nếu suy nghĩ sâu thêm, việc này cho chúng ta biết tận hư không trọn khắp pháp giới đều là một thể. Đến lúc thành Phật thì mới ý thức đến tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, hiểu rõ triệt để, hữu tình và vô tình đều tròn đầy chủng trí, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Nói tóm lại, hư không pháp giới và mình đều là một thể. Hiểu như vậy mới thật sanh tâm từ bi. Nhà Phật thường nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, các ngài đã ngộ việc này. Phàm phu vẫn còn mê, mê cũng là mê việc này. Nhưng trong chân tướng sự thật, không có mê và ngộ. Mê và ngộ là ở tại người. Người giác ngộ thì gọi là Phật, Bồ Tát. Người mê hoặc thì gọi là phàm phu. Nhưng sự thọ dụng của mê và ngộ khác nhau. Người mê không biết hư không pháp giới đều là mình, không biết hết thảy chúng sanh đều là mình cả. Cho nên trong đó, trong mê sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, tạo nên vô lượng vô biên nghiệp tội. Hết thảy các pháp từ tâm tưởng sanh. Nghiệp tội tức là những hành vi, việc làm trái ngược với chân tướng sự thật. Những nghiệp đã tạo sẽ hiện ra tướng. Tướng làm sao hiện ra? Đức Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Muôn vàng xin mọi người đừng coi thường câu này. Sự việc trong vũ trụ thiên biến vạn hóa, y báo chánh báo trang nghiêm trong thập pháp giới, đây là Đức Phật quy nạp xong nói cho chúng ta biết. Trên thực tế thì pháp giới vô lượng vô biên, vô lượng vô biên pháp giới đều từ tâm tưởng sanh. Trong tâm nghĩ tưởng gì thì sẽ hiện ra cái đó. Vì vậy cho nên tưởng Phật thì sẽ hiện ra Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhớ Phật niệm Phật, hiện giờ tương lai nhất định thấy Phật. Ức Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai tất định kiến Phật. Đây nghĩa là tưởng Phật thành Phật. Tưởng Phật thì Phật hiện, tưởng Bồ Tát thì Bồ Tát hiện, tưởng gì thì hiện cái đó. Thí dụ chúng ta nghĩ tưởng đến một việc xứng tâm vừa ý thì sẽ sanh tâm hoan hỷ, niềm vui này liền hiện lên gương mặt mình. Nghĩ tưởng đến một việc không vừa ý thì sẽ nhăn nhó mặt mày, nét âu sầu sẽ hiện rõ trên gương mặt, lập tức liền thay đổi. Quan sát việc nhỏ này mới biết lời dạy của Đức Phật vô cùng chính xác. Thế nên chư Phật Như Lai khuyên chúng ta tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, buông xuống hết thảy tất cả những tư tưởng khác. Pháp môn niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật trong Tịnh Tông được xây dựng trên cơ sở và lý luận này. Từ xưa đến nay, những người noi theo phương pháp này tu hành chứng quả rất nhiều. Những người này đều làm gương tốt cho chúng ta noi theo. Nếu dùng cách nói thông thường của các tôn giáo, những người này là những chứng cớ rõ rệt và những tấm gương cụ thể cho chúng ta. Trong ba thứ chuyển pháp luân của Phật Pháp, việc này gọi là tác chứng chuyển. Chuyển pháp luân bằng cách làm chứng. Họ hiện thân thuyết pháp làm chứng minh cho chúng ta, nói rõ đây là sự thật. Chuyện vãng sanh, Mấy năm trước, chuyện mẹ của ông tước sĩ Huân Tước Hà Đông vãng sanh ở Hương Cảng đã làm nhiều người cảm động và đã củng cố cơ sở cho Hội Phật giáo Hương Cảng. Cả nhà bà cụ đều là tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành, chỉ có cụ là người tin Phật, niệm Phật. Tuy vậy nhưng nhà này vô cùng phóng hóa, không câu nệ, đích thật là tự do tín ngưỡng, đối xử hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Đây là một việc rất đáng quý, thế nên không gây trở ngại cho tự do của người khác mới là tự do chân thật. Gây trở ngại cho người khác, xâm phạm người khác là không hiểu được như thế nào mới gọi là tự do. Đây là cảm tình, là trí huệ. Cùng một lý lẽ, ngày nay chúng ta sinh sống trên quả địa cầu này có rất nhiều dân tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Mọi người đều không thể hòa thuận, công kích hủy báng lẫn nhau, thậm chí dẫn đến chiến tranh tôn giáo. Đây cũng là vì không hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của tự do. Nguyên nhân họ không hiểu rốt cuộc cũng là vấn đề của giáo dục, đặc biệt là giáo dục luân lý đạo đức. Gia đình ông tước sĩ Hà Đông là tấm gương tốt cho chúng ta, mở rộng ra thì cũng là tấm gương cho tất cả thế giới. Bất luận chúng ta tín ngưỡng tôn giáo nào thì nhất định phải tôn trọng những tôn giáo khác. Trong nhà Phật, bất luận tu học theo môn phái nào, nhất định cũng phải tôn trọng môn phái khác. Như vậy mới hiểu tự do một cách đúng đắn, mới thiệt có trí huệ. Lúc vãng sanh, cụ Hà Đông nói với con trai và dâu: cả đời má không đòi hỏi các con việc gì hết. Bây giờ trước lúc vãng sanh, má yêu cầu con niệm vài câu Phật hiệu tiễn đưa má vãng sanh. Lúc vãng sanh, cụ thật sự mở một buổi họp vãng sanh, mời tất cả thân bằng quyến thuộc đến dự. Sau khi cụ dặn dò xong rồi, cụ vãng sanh một cách êm đềm, an lành giữa tiếng niệm Phật của mọi người. Cả nhà chứng kiến tận mắt bà cụ niệm Phật vãng sanh, nên sau này cả nhà đều niệm Phật hết. Cách bà cụ này độ chúng sanh quá đặc biệt, vô cùng cao minh. Dùng lời nói thì không ai nghe, nên cụ biểu diễn cho mọi người coi, cuối cùng có thể độ hết cả nhà. Việc cụ vãng sanh là một sự biểu diễn vô cùng ngoạn mục, phải có trí huệ sâu rộng mới làm được. Trên thế gian này chuyện gì cũng có thể gạt người, có thể giả mạo, chỉ có chuyện này không thể nào giả mạo được. Lúc tôi còn học ở Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bính Nam thường dùng chuyện này để kích lệ chúng tôi, dạy chúng tôi. Tây phương cực lạc thế giới có thật, người niệm Phật đích thật có thể vãng sanh. Làm thế nào tự tại vãng sanh? Nửa thế kỷ trở lại đây, tuy chúng ta không thể đích thật nhìn thấy người ta vãng sanh, nhưng những chuyện nghe đến thật không ít. Tại sao người ta có thể tự tại vãng sanh? Đây là việc mọi người đều muốn biết, đặc biệt là những người đang sinh sống trong thời đại nhiều tai họa. Tự tại vãng sanh đối với chúng ta vô cùng quan trọng, thiệt là một việc quan trọng nhất trong đời người. Thiệt ra chỉ cần noi theo kinh luận, tu học đúng như lý như pháp thì có thể làm được. Đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Cổ Đức nói kinh Vô Lượng Thọ là kinh số 1 của Tịnh Tông, vì kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đầy đủ nhất, giải thích phương pháp tu học tường tận nhất, nói quả báo sau khi vãng sanh viên mãn nhất. Nếu chúng ta chân chánh muốn tự tại vãng sanh, tu học từ 3 tháng đến 6 tháng sẽ có thể thành công. Cho nên pháp môn này rất thù thắng, được hết thảy chư Phật tán thán tuyên dương. Thiện Đạo Đại Sư nói những gì Đức Phật dạy thì chúng ta phải làm được hoàn toàn. Những gì Đức Phật dạy chúng ta không được làm thì tuyệt đối đừng làm. nếu thiệt có thể hết lòng làm theo những lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, làm hàng ngày, một ngày cũng không vi phạm, những công đức này tích lũy trong 3 tháng thì bạn sẽ là thượng thiện nhân, sẽ nắm chắc sự vãng sanh tự tại. Nếu có thể làm hết 6 tháng thì càng chắc chắn hơn. Cứ tiếp tục làm như vậy, bạn muốn chừng nào vãng sanh thì lúc đó vãng sanh. Đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự tại tùy theo ý muốn. Đây là một việc quan trọng hạng nhất trong đời người. Có một số người vãng sanh không được tự tại, lâm chung còn bệnh khổ. Nguyên nhân là vì những gì Đức Phật dạy, họ đều không thể làm hết hoàn toàn. Những gì Đức Phật dạy không được làm thì họ phạm không ít. Đây là nghiệp chướng. Nhưng nhờ đời trước hay đời này còn chút thiện căn, lúc lâm chung gặp được bạn tốt nhắc nhở trợ niệm thì cũng có thể vãng sanh. Chúng ta sống trên đời này mấy chục năm ngắn ngủi, lúc đến mang 2 bàn tay không thì ra đi cũng mang theo 2 bàn tay trắng. Cổ đức nói, muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo thân. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tất cả mọi vật trên thế gian này không có một vật gì có thể đem theo. Những gì có thể đem theo được chỉ là những nghiệp mà mình đã tạo ra. Việc này rất đáng sợ. Tôi đọc đến việc này rợn da gà. Có nhiều người đọc đến nhưng không hề gì. Như vậy đúng là nội tâm đã chai đá hết trơn rồi. Nếu thiệt có tri giác đọc đến thiệt rất sợ, thì làm sao dám tạo nghiệp? Chư Phật Bồ Tát từ bi có lòng thương yêu chân thành. Chúng ta không biết thân cận học hỏi, mà còn xa lìa họ, đi kết bạn với những bạn xấu trong thế gian, đó là sai lầm quá đỗi. Bạn xấu tức là những người tạo ngũ nghịch thập ác, không chịu nghe lời dạy của thánh hiền, không y giáo phụng hành. Đây là một sự mất mát to lớn đối với đời sống tu học của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, nắm chắc sanh mạng ngắn ngủi nhưng quý báu trong đời này, hoàn thành nhân duyên hiếm hoi từ vô lượng kiếp đến nay. Niệm Phật thành Phật, đây là một chuyện lớn. Người như vậy mới đáng gọi là người có chí khí. Nếu nói theo nhà Phật thì thiệt đúng là đại anh hùng, đại trượng phu. Hy vọng chúng ta cùng nhau gắng sức khuyến khích lẫn nhau, ngay trong đời này làm cho xong công việc to lớn này, không uổng phí cuộc đời. Nhìn thấu buông xuống. Buổi sáng ngày 25 tháng 12 1998. Nhìn thấu buông xuống. Thông thường 2 ngày đầu của Phật thất, tâm của người tham dự còn chưa an định, công phu không thể nào đắc lực. Đến ngày thứ 7 thì Phật thất gần kết thúc, trong tâm lại phóng dật, buông lung trở lại, nên cũng không thể đắc lực. Do đó niệm Phật trong 7 ngày thì có thể đắc lực là trong ngày thứ 5 và thứ 6. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Nguyên nhân người đời nay niệm Phật không bằng người đời xưa cũng là vì không thể nhìn thấu buông xả. Chỉ nhìn thấu, thấy thấu suốt là trình độ hiểu rõ đối với trạng thái sinh hoạt hiện thực. Nếu chúng ta không hiểu rõ ham mê luyến tiếc thế gian thì đương nhiên sẽ không buông xuống nổi. Cho nên hơn phân nửa những người niệm Phật vãng sanh là những người già 70-80 tuổi, vì họ nhìn thấy nhiều, từng trải qua, biết hết thảy những việc trong thế gian đều là hư ảo không thật. Bất luận sinh sống trong cảnh thuận hoặc nghịch, trải qua một thời gian dài thì sẽ chán chường, sinh sống cảm thấy chán ghét, không muốn ở lại thêm nữa. Đến lúc này thì buông xuống hết. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Nếu cảm thấy thế gian này còn rất đẹp đẽ, vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, thậm chí muốn sống thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa, họ buông xả buông xuống hết không nổi, thì công phu làm sao có thể đắc lực cho được. Phật pháp nói đến chuyện giác ngộ, tức là giác ngộ việc này. Nhân duyên quả báo, mọi người đều biết chuyện đời vô thường, biết chuyện trong đời không có gì chẳng là nhân duyên quả báo cả, nhưng hiểu không được chắc thật, không cụ thể. Lúc trước lão cư sĩ Ô Dư Khách đã kể lại một câu chuyện có thật. Trong thời kháng chiến chống Nhật bắt đầu, cụ ở Thượng Hải quen một thương gia. Ông này làm ăn buôn bán rất thuận lợi, có một người con trai duy nhất. Người con này rất nghịch ngợm. Một hôm người con đi học mang theo 10 đồng trong túi, làm rớt tờ giấy 10 đồng này trên đường lộ. Lúc đó có một người quen đi ngang nhìn thấy nên lụm lên rồi nói chơi với đứa bé: em kêu tôi bằng bác thì tôi trả tiền này cho em. Đứa bé này trả lời: nếu ông kêu tôi bằng bác thì tôi cho ông thêm 10 đồng nữa. Nghịch ngợm đến như vậy. Một hôm ông thương gia này ăn mừng sinh nhật và mời rất nhiều bạn bè đến nhà dự tiệc. Hôm ấy ông đột nhiên nhìn thấy gương mặt của đứa bé này và vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc ấy liền tuyên bố với mọi người hiện diện là ông sẽ giao toàn bộ tài sản cho đứa bé. Sau này ông giải thích với bạn bè rằng toàn bộ gia tài của ông vốn là của một người Đức. Lúc trước chiến tranh, ông làm việc cho người Đức này. Khi ông chủ trở về Đức, nhờ ông quản lý dùng công ty. Kể từ đó ông chủ không trở về Thượng Hải nữa và qua đời ở Đức. Hôm ăn sinh nhật, ông đột nhiên nhìn thấy gương mặt của đứa bé này hiện ra giống hệt như gương mặt của ông chủ người Đức. Từ đó ông mới biết đứa bé này chính là ông chủ người Đức trở lại đào thai, nên ông lập tức trả lại toàn bộ gia tài. Nhờ vậy mà quan hệ cha con mới có thể duy trì. Đức Phật nói những người trong nhà như cha con, vợ chồng, anh em đều có quan hệ báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ nên mới ở chung một nhà. Đứa bé này đến để đòi nợ, nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì thử nghĩ, nếu chúng ta có lỗi đối với người, hiếp đáp người, hãm hại người, nếu người này đầu thai đến nhà chúng ta thì trong tương lai nhất định sẽ làm cho nhà tan cửa nát. Thế nên bất cứ ai trong thế gian đều nhất định không có việc bị thiệt thòi, và cũng không có việc chiếm hữu tiện nghi hoặc lợi dụng người khác được. Thi ân cho người, giúp đỡ kẻ khác sẽ nhất định được báo đền. Hiếp đáp người, giày xéo người, sỉ nhục người, hãm hại người cũng sẽ có báo đền. Nếu sự báo đền này chỉ vừa đúng, không hơn không kém thì cũng còn được. Nhưng sự báo đền luôn luôn quá đáng, biến thành hận thù oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không nhường nhịn lẫn nhau, oán hận không bao giờ chấm dứt. Chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác cũng như vậy. Tuy dân chúng của hai nước không có oán thù gì với nhau, những người có oán thù chỉ là thiểu số, nhưng nếu họ có quyền lực thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người cùng chịu tai họa, tổn hại đến tài sản và sinh mạng của nhiều người, tai hại vô cùng. Làm sao có đạo lý không đọa địa ngục cho được? Chúng ta hiểu được đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật thì mới biết không nên làm việc này. Bởi vì nên lục đạo luân hồi chỉ là ân ân oán oán báo đền lẫn nhau mà thôi. Chúng ta hiểu được thì sẽ buông xả, biết được thế gian này không vui chút nào. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ ràng, chỉ cho chúng ta một con đường quang minh rộng lớn. Đây tức là Đại Thừa Phật Pháp, cõi nước chư Phật ở thập phương. Trong Pháp Đại Thừa các ngài lại nói cho chúng ta biết một pháp môn đặc biệt trong số các cõi nước của chư Phật, thì cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà là cõi nước thù thắng tốt đẹp nhất. Không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, trong bản dịch Kinh A-di-đà của Đại sư Cưu Ma La Thập, nói đến sáu phương Phật tán thán. Bản kinh dịch A-di-đà của Huyền Trang Đại sư nói đến mười phương Phật tán thán. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đến mười phương Phật tán thán. Hết thảy chư Phật Như Lai đều khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ Di Đà. Chư Phật Bồ Tát không gạt người. Chúng ta đừng nên hoài nghi lời nói của chư Phật Bồ Tát. Từ xưa đến nay, kinh điển được trao truyền từ đời này sang đời khác, đích thật là được phiên dịch từ tiếng Phạn ở Ấn Độ. Có người phiên dịch, có nơi chốn phiên dịch, chứng thật những kinh điển này có thể tin được. Cả đời xưa và đời nay, những người chiếu theo phương pháp này tu hành được vãng sanh rất nhiều. Chúng ta hãy quan sát điều kiện của họ. Nói chung so với chúng ta thì không khác gì mấy, không tốt hơn chúng ta nhiều lắm. Nhưng quan trọng nhất là họ có lòng tin vững chắc, nguyện vọng khẩn thiết, buông xả hết thảy, chắc thật niệm Phật. Họ đã làm được điểm này. Trên phương diện này chúng ta còn rất kém. Chúng ta phải nỗ lực học tập theo họ. Đoạn ác tu thiện. Đặc biệt là ở thời đại ngày nay, Thiên Chúa Giáo có lời dự đoán năm 1999 là năm thế giới tận thế. Những lời này làm cho người ta rất lo lắng kinh sợ. Lời dự đoán nói, nếu người ta tiếp tục tạo ác không ngừng, tai nạn này có thể trở thành sự thật. Nếu có thể đoạn ác tu thiện, hồi tâm chuyển ý, tai nạn có thể hóa giải. Câu nói này vô cùng linh động, chẳng cứng chắc, chẳng phải thay đổi không được, và nói rõ quan hệ vẫn nằm trong tay của con người. Tình hình có thể hóa giải nghĩa là tai nạn có thể giảm bớt, trì hoãn đến sau này. Cách nói này hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Có thể biết họ cũng có trí huệ rất cao. Đoạn ác tu thiện là việc rất nên làm. Chúng ta làm không phải là vì muốn tránh tai nạn. Không có tai nạn cũng phải đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện phải bắt đầu từ trong tâm. Tâm của chư Phật Bồ Tát là tâm thuần thiện, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà không vì lợi ích cho cá nhân mình. Theo sự quan sát của tôi, Tân Gia Ba ít nhất có 10 vị Bồ Tát thiệt đúng với câu chư thiện thiện nhân câu hội nhất xứ. Họ có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, niệm niệm vì chánh pháp tồn tại lâu dài, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm nên sự cống hiến to lớn. Đời sống của họ tương ứng với lục độ Ba La Mật. Đây là Bồ Tát trụ thế, hóa thân của Bồ Tát. Tuy vai trò của họ không giống nhau, đúng như kinh điển nói, cần dùng vai trò gì để độ thì hiện thân đó, cần dùng phương pháp gì để làm lợi ích cho chúng sanh thì họ dùng phương pháp đó. Tất cả hành động của họ đều giữ tâm Bồ Tát, hành theo Bồ Tát Đạo. Hy vọng đồng tu ở Dallas cũng tổ chức phái đoàn đi đến đó tham học, học hỏi tinh thần và phương pháp của họ. Và cũng hy vọng đạo tràng ở Dallas này có thể biến thành trung tâm tịnh tông ở Mỹ. Chúng ta truyền bá tịnh tông đến tất cả địa phương có duyên trên thế giới. Đây là lời nói trong nhà Phật. Trong nhà Phật không xả bỏ một người nào cả. Chúng ta cũng phải có hoằng nguyện to lớn của chư Phật Bồ Tát, dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ các vị đồng tu ở mọi nơi. Xin chúc phúc cho chư vị trong Phật thất được đạo nghiệp tăng trưởng, tín nguyện thành tựu. Phật thất kỳ này sẽ thu nhập được nhiều hiệu quả tốt đẹp. Làm thế nào để giữ gìn công phu? buổi sáng ngày 26 tháng 12 1998. Trong quá trình tu học, đa số người học Phật đều gặp phải một vấn đề, đó là trong tâm có thể giữ được thanh tịnh lúc niệm Phật trong niệm Phật đường, nhưng vừa trở về nhà, về chỗ làm việc thì không thể nào giữ gìn được công phu. Nếu chúng ta hy vọng trong đời này có thể tu học thành tựu, thì đây cũng là một vấn đề to lớn, cấp bách, cần phải giải quyết nhanh chóng. Không thể giữ gìn công phu có hai yếu tố. Thứ nhất, phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay quá nặng, không có năng lực khắc phục. Thứ nhì, tâm sanh tử không thiết tha. Tại sao tâm sanh tử không thiết tha? Đối với thế gian này, nhận thức chưa rõ ràng, không biết thế gian này là hư ảo. Kinh Kim Cang dạy phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng hiển bóng ảnh. Trong kinh nói chơn tướng sự thật, chúng ta gặp mặt trên mạng internet càng dễ thể hội điều này. Chúng ta nói chuyện với nhau mặt đối mặt trên mạng ảnh máy vi tính, chuyện này cũng là mộng huyễn bóng ảnh và cũng là một thứ hư vọng. Nếu có thể từ phương diện này mà thể hội thì đã giác ngộ rồi. Sau đó mới biết cho dù chúng ta đối diện với nhau thì cũng hư vọng không chắc thật. Những gì chắc thật có hay không? Có, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Lúc nào mới nhìn thấy? Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, xả bỏ đến mức nhất tâm bất loạn thì có thể nhìn thấy sự thật. Chỉ cần chúng ta đạt được nhất tâm bất loạn, cảnh giới chân thật tự nhiên sẽ hiện ra. Đây gọi là nhất chân pháp giới trong Phật pháp. Cho dù công phu tu học của mình rất tốt hơn, định công sâu hơn nữa, chỉ cần trong tâm còn giữ một cái nhất chân pháp giới thì sẽ không thấy nhất chân pháp giới. Công phu đến mức tứ thiền bát định vẫn chưa thấy được nhất chân pháp giới, vì tuy đè nén được phiền não nhưng vọng tưởng phân biệt chưa đè nén. Đến mức định thứ 9, ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi tam giới, sanh đến tứ thánh pháp giới, Thánh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật. Phật trong thập pháp giới là Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật trong Tông Thiên Thai, thì cũng chưa thấy được tướng chân thật. Nguyên nhân là vì chưa đoạn dứt vọng tưởng chấp trước, cần phải nỗ lực thêm nữa, dùng định huệ đoạn dứt phân biệt, trần xa phiền não, phá thêm một phần vô minh, tức là vọng tưởng. Đến mức này mới ra khỏi thập pháp giới, thấy được tướng chân thật, mới thật sự tương ứng với cảnh giới của quả địa chư Phật Như Lai. Phải mất bao nhiêu công phu mới đến mức này? Ngày nay một chút định lực chúng ta cũng không có. Thí dụ hằng ngày phòng ăn ở cư sĩ Lâm có gần 20 món ăn, quá nhiều món ăn để trước mắt, như vậy là một sự cám dỗ. Chỉ thử một món một chút thôi thì cũng no quá chừng. Người niệm Phật ăn đến mức ngày càng mập thêm thì không phải là một chuyện tốt. Chúng ta phải tự khắc phục mình. Trong nhiều món đồ ăn này, chỉ gấp 3 món thì thôi. Trong việc ăn uống phải biết chế ngự, ăn cho điều độ thì mới có thể giữ thân tâm mạnh khỏe. Không chế ngự nổi thì thân tâm sẽ không khỏe mạnh. Nếu ăn đến mập béo ra thì thân thể sẽ không khỏe mạnh. Nhìn thấy những món ăn này rất dễ tăng trưởng tâm tham, lại tạo nên tâm lý không khang kiện. Tu hành phải tu trong những sự việc này. Cho nên trong tất cả hoàn cảnh phải biết khắc phục được vọng tưởng của mình, chế ngự phân biệt chấp trước của mình. Hết thảy những việc này đều là Phật Pháp. Nếu có thể khắc phục chế ngự được mình thì mới có thể bảo trì giữ gìn được công phu. Nếu không thể khắc phục được mình thì không thể bảo trì công phu. Những đại đức thời xưa biết được tập tánh của phàm phu rất nặng, khắc phục mình rất khó, nên mới chủ trương đề xứng, nương dựa vào, noi theo đám đông, y chúng kháo chúng, mới tụ hợp lại tu tập chung với nhau, đốc thúc cảnh tỉnh, kích lệ lẫn nhau, dụng ý là ở chỗ này. Đạo tràng tu tập chung với nhau cần phải có đầy đủ nhân duyên, trong đó quan trọng nhất là duyên phận, là phải nhờ vào người xuất gia dẫn đầu. Người xuất gia càng nhiều, lòng tin của những người đồng tu sẽ càng tăng trưởng. Vì vậy nên người xuất gia phải phát lòng từ bi, không nể khó nhọc, lãnh chúng trong niệm Phật đường. Đạo tràng có càng nhiều người xuất gia càng tốt. Đây là sự thù thắng trang nghiêm chân chánh của đạo tràng. Cho nên huân tập ở niệm Phật đường trong một thời gian dài, hy vọng là có thể bảo trì được công phu bất kỳ ở nơi chốn nào, trong gia đình, sở làm, đều có thể giữ gìn tâm thanh tịnh, niệm Phật như thế, mới gọi là đạt được mục đích. Ngày nay số người ở niệm Phật đường tại cư sĩ Lâm ngày càng nhiều, xây dựng và đẩy mạnh phong trào niệm Phật. Những người đến đó niệm Phật rất đông, đến mãi không ngớt, ngày càng nhiều. Chúng tôi hy vọng xây dựng một đạo tràng giải hành tương ứng, mỗi ngày giảng kinh không gián đoạn, niệm Phật không gián đoạn, làm gương cho đạo tràng ở những nơi khác. Thích hợp nhất là những vị đồng tu đã về hưu, họ buông xuống công việc làm ăn, ở đó trường kỳ tham gia niệm Phật. Những người có gia đình vẫn còn đang đi làm thì lợi dụng thời gian rảnh rỗi đến niệm Phật đường để niệm Phật. Thế nên hiện nay khí phần, không khí hoàn cảnh tu học ở niệm Phật đường vô cùng tốt đẹp và vô cùng thù thắng. Và cũng vì khí phần tốt đẹp như vậy, nên rất nhiều vị đồng tu vui vẻ đi đến, đến rồi không muốn đi về. Nếu có thể trụ ở một đạo tràng như vậy trong vòng nửa năm, một năm, ba năm, thì không thể nào không được thành tựu. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Vãng Sanh Truyện, chúng ta thấy rất nhiều Bồ Tát vãng sanh bất thối, thời gian niệm Phật thường nhiều là 3 năm. Do đó có thể biết trong vòng 3 năm thì có thể thành tựu, nhưng không thể nói họ niệm Phật hết 3 năm thì thọ mạng đều hết, mà vì công phu thành thục nên mới tự tại vãng sanh. Nếu như người có công phu thành thục không vãng sanh mà còn lưu lại trên thế gian này, thì chỉ có một cách duy nhất là để độ chúng sanh. Vẫn còn một số chúng sanh có duyên với họ, họ có thể giúp đỡ, cho nên lưu lại thêm một thời gian nữa. Nếu không có duyên phần với những người ở đó thì tại sao không đi sớm hơn? Mỗi ngày chúng ta đều mong mỏi trông về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Có thể gặp ngài sớm hơn thì tốt biết mấy. Tại sao cơ duyên đến lại phải kéo dài thêm vài ngày? Chúng ta muốn đi nhưng đi không được. Nếu có năng lực thì đã đi sớm mất rồi. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ quan sát, người trên thế gian này ai cũng khổ. Chúng ta cảm thấy sinh hoạt, việc làm của mình quá khổ. Thật ra những người làm sự nghiệp to lớn còn khổ hơn chúng ta. Gần đây tôi xem cuốn phim Chiến Tranh Lạnh Bắt Đầu Và Chấm Dứt, nói về những người lãnh đạo quốc gia trong nửa thế kỷ vừa qua, mỗi ngày đều phải đề phòng không cho tai họa bộc phát, đặc biệt là những tai nạn do người gây ra. Làm thế nào tìm mọi cách để tiêu trừ tai nạn? Họ bận tâm lo lắng quá nhiều, cuộc sống khổ quá đi thôi. Sau khi tôi coi xong mới biết, muốn là một người lãnh đạo quốc gia đoàn thể thiệt là không đơn giản chút nào. Thiệt ra đời sống của những người lãnh đạo có địa vị cao, những người làm ăn buôn bán giàu có không sung sướng chi cả. Nếu bạn đã nhìn thấy rõ ràng minh bạch thì mới biết đời sống của họ còn sánh không bằng đời sống của một người ăn xin. Người đi ăn xin khi nào bụng đói thì đi xin ăn, ăn no rồi thì hết chuyện, tùy tiện tìm một chỗ để ngủ, không có bồn chồn lo lắng. Họ thảnh thơi tự tại biết bao. Chuyện đau khổ nhất của con người là chuyện bận tâm quá nhiều, lo lắng quá nhiều, vướng bận quá nhiều, ngày tháng đích thật không thoải mái tí nào. Nếu họ có thể học Phật thì thiệt là phước báo to lớn. Lúc trước tôi có khuyên đại chúng gắng sức làm việc kiếm tiền trong một năm để có đủ tiền chi tiêu cho đời sống thì nghỉ không làm việc 2 năm, chuyên tâm hết lòng niệm Phật. Đây là người có trí huệ, có đại phước báo. Sau khi 2 năm tiền xài hết thì đi kiếm công việc trở lại. Nếu bạn hỏi tìm công việc làm không dễ, đến lúc đó có thể tìm được hay không? Nhất định sẽ tìm được. Tại sao vậy? Chư Phật Bồ Tát gia trì cho bạn. Bạn nên tin tưởng chư Phật Bồ Tát. Ở thế gian này nhờ vả người ta không được, nhờ vả Phật Bồ Tát nhất định có thể được. Nhưng bạn phải có lòng tin tuyệt đối với chư Phật Bồ Tát, tu học đúng như lý và làm đúng những lời dạy. Làm sao không thành tựu cơ chứ? Đây cũng là một phương pháp bảo trì tâm thanh tịnh. Nói tóm lại, nguyên tắc quan trọng nhất để giữ gìn tâm thanh tịnh là: thứ nhất, phải có lòng tin vững chắc muốn rời khỏi sa bà, cầu sanh tịnh độ. Đây là chân tâm. Thứ nhì, tuyệt đối đừng bị thế gian cám dỗ, có thể buông xuống, buông xả hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ lựa chọn một pháp mà mình cần, tuyệt đối không chọn quá nhiều. Có câu rằng, biết đủ thì thường vui. Tâm của bạn sẽ định, sẽ thanh tịnh, mới có thể bảo trì tâm thanh tịnh trong thời gian dài mà không mất. Điểm này vô cùng quan trọng. Những người tu hành thời xưa có thành tựu là đều nhờ yếu tố này. Có thể khắc phục dục vọng của mình, khắc phục vọng tưởng của mình thì có thể làm đến mức nói trong kinh Kim Cang: không chấp vào tướng, như như bất động, bất thủ ư tướng, như như bất động. Trong đời sống chỉ lấy những gì mình cần dùng là đủ. Như vậy mới không bị cám dỗ, mới giữ được tâm thanh tịnh. Khống chế và chiếm lấy. Buổi sáng ngày 30 tháng 12 1998, đạo dưỡng sanh. Người xưa dạy chúng ta: buổi sáng phải ăn cho tốt, buổi trưa phải ăn cho no, buổi tối phải ăn ít. Đây là đạo dưỡng sanh, và cũng là một nguyên tắc của sự hấp thụ dinh dưỡng. Chân chánh biết đạo dưỡng sanh, nói theo nhà Phật là phải biết dưỡng tâm. Vì tâm có thể sanh ra rất nhiều pháp. Tâm là pháp năng sanh, pháp có thể sanh. Thân là pháp sở sanh, pháp được sanh. Cho nên tâm thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ thanh tịnh. Đây là một đạo lý nhất định, nhưng rất ít người trong thế gian hiểu được đạo lý này, vẫn ráng sức tìm cầu để bù đắp dinh dưỡng từ bên ngoài. Người tu hành chân chánh đối với dinh dưỡng cho thân thể không tìm cầu ở bên ngoài, mà hoàn toàn hướng về bên trong. Trong kinh nói, người trên cõi sắc giới trở lên dùng thiền duyệt làm thức ăn. Thiền duyệt là từ tự tánh lưu xuất, không phải cầu được từ bên ngoài. Cho nên Đức Phật nói 5 thứ: tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ đều có thể bỏ được. 5 thứ này gọi là ngũ cái, 5 thứ che đậy. Nó che phủ tâm tánh trí huệ đức năng của chúng ta, làm cho trí huệ đức năng của chúng ta không thể hiện tiền. 5 thứ này là dục vọng. Nếu sanh tâm tham đắm thứ này thì phiền não chỉ gia tăng mà không giảm bớt. Làm sao đoạn dứt phiền não được? Đức Phật dạy đệ tử nhất định đừng phân biệt chấp trước đối với thức ăn. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế đi khất thực, người ta cho gì ăn nấy, vả lại chỉ cho phép đi khất thực 7 nhà. Nếu 7 nhà này cho không đủ hay không cho, thì phải đi về tu thiền định. Cách làm này để giúp chúng ta khắc phục dục vọng tâm tham và phiền não. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vì chúng ta có thân thể cho nên phải ăn uống để hấp thụ dinh dưỡng, không thể không duy trì sự khỏe mạnh của thân thể. Nếu thân thể không khỏe mạnh, phải nhờ người khác săn sóc. Cư ngụ ở trong đạo tràng cũng phải làm nhập chúng thường trụ, như vậy không tốt. Nhưng phải học hiểu đạo lý khỏe mạnh nằm trong tâm thanh tịnh. Đối với mình tuyệt đối phải giữ tâm cho được thanh tịnh, thanh tịnh vô vi. Đối với người, với sự, với vật, cần phải có tâm đại từ đại bi, vô sở bất vi, không khước từ làm bất cứ thứ gì. Được vậy chúng ta mới có thể dùng hành động để phục vụ đại chúng, giúp đỡ đại chúng. Đây đều là lời thánh nhân thế gian và xuất thế gian dạy cho chúng ta. Khống chế và chiếm lấy, nhưng ái tâm, tâm thương yêu là nghĩa vụ, nhất định không được chiếm lấy. Cho dù rất thương mến con cái và người thân của mình, tâm này của phàm phu cũng không thể gọi là từ bi, vì nó có chứa đựng tâm niệm khống chế, chiếm lấy ở trong.